Trận chiến giữa Phùng Lâm và Hồng Điệp của Chu Tước Quốc nguy hiểm đến mức nào, suýt nữa hắn đã bị vây giết ngay tại chỗ. Trước đó trong Vũ Chi Tiên Giới, Vương Lâm chém đứt một tay của Hồng Điệp, còn xé độc chú khiến tu vi của ả tụt mạnh, đạo tâm tổn hại. Từ đó hai bên kết thành tử thù. Sau khi rời tiên giới, dưới sự thúc đẩy của Chu Tước Quốc, Hồng Điệp chính thức khiêu chiến Phương Lâm. Nhưng lúc ấy Phương Lâm vừa chiến xong với thiên đạo nên không chấp nhận ra trận trong 3 tháng như sứ giả Phùng Ngọc Sơn yêu cầu mà đổi thành ước chiến sau 10 năm và Chu Tước Quốc cũng đồng ý. Để tăng thực lực, Vương Lâm cùng Tử Tâm và những người khác tiến vào tiên si chi địa tìm luân hồi quả. Chuyến đi này cực kỳ hung hiểm, cuối cùng ngoài Vương Lâm chỉ còn Tử Tâm sống sót trở ra. Sau đó hắn âm thầm bảo vệ Trung Nhi trưởng thành, đồng thời tiếp tục bế quan tinh tiến chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Nhưng Vương Lâm không hề biết rằng ở Tuyết Vực Quốc, tông chủ Lý Nguyên Phong đang âm thầm tính kế, chờ cơ hội một đòn lấy mạng hắn. 10 năm trôi qua rất nhanh. Sau thời gian củng cố tu vị, Vương Lâm đã bước vào trung kỳ hóa thần. Sắp xếp ổn thỏa cho Trung Nhi xong, hắn lên đường đến chiến trường của Chu Tước Quốc. Trận này chỉ được thắng, không được bại. Ngay khi Vương Lâm bước vào chiến trường, Hồng Điệp xuất hiện trên đỉnh một tượng băng khổng lồ, ánh mắt lạnh như muốn nuốt sống đối phương. Đại chiến lập tức bùng nổ. Sau vài hiệp, Vương Lâm tung ra một món chí bảo và giữa mi tâm Hồng Điệp lập tức trào ra hắc khí. Hóa ra đó chính là cánh tay bị chém đứt nam sự. Đòn này khiến Hồng Điệp tức đến thổ huyết. Tiếp đó Vương Lâm định mượn sát chiêu để kết liễu Hồng Điệp, nhưng đối phương lại có pháp bảo hộ thân cực mạnh là trọng bảo của Thiên Mục Tông, một trong 3 đại tông môn của Chu Tước Quốc. Cục diện lại nghiêng bất lợi. Vương Lâm lập tức dùng cánh tay đứt thi triển chú thuật ngay trước mặt Hồng Điệp, khiến ả lại phun ra máu đen. Thủ đoạn này đúng là vừa hiểm vừa độc. Sau đó Vương Lâm tế ra tiên kiếm và ra thần chiến xa, với hàng loạt áp chủ bài liên tiếp tung ra, hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Để lật ngược tình thế, Hồng Điệp không tiếp trả giá lớn thi triển ý cảnh tuyệt tình, nhưng Vương Lâm đã nghiên cứu từ lâu, còn chuẩn bị sẵn cách khắc chế. Bị dồn vào đường cùng, Hồng Điệp định làm nổ tứ linh còn lại để uy hiếp, muốn kéo đối thủ chết chung. Đáng tiếc, thứ Vương Lâm không sợ nhất chính là trò này, vì ra trận hôm nay chỉ là một phân thân của hắn. Ngay lúc Vương Lâm sắp chém chết Hồng Điệp, cung tôn phá của Chu Tước Quốc bất ngờ ra tay ngăn cản. Không thể giết người, Vương Lâm dứt khoát chém luôn một đoạn mộc linh của Hồng Điệp, rồi thu vào túi chữ vật, coi như không thể tay trắng rời đi. Đến đây trận chiến kết thúc, Vương Lâm đại thắng, còn thiên kiêu Hồng Điệp của Chu Tước Quốc chính thức ngã khỏi thần đàn. Trước khi đi, Hồng Điệp vẫn buông lời đe dọa rằng lần sau nhất định sẽ giết Vương Lâm, nhưng ả không biết mình sắp rơi vào một âm mưu lớn. Đệ tử hạch tâm của Chu Tước Quốc là Càn Phóng Nhân lúc ả suy yếu đã nuốt mất ý cảnh và tu vị, còn luyện thân thể ả thành lô đỉnh. Phía Vương Lâm cũng chẳng khá hơn. Vừa rời khỏi chiến trường, hắn đã bị Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc, lão tổ cự ma tộc và nhiều cường giả anh biến liên thủ vây giết. Để ngăn Vương Lâm dùng tinh la bàn bỏ chạy, Lý Nguyên Phong đã bố trí sẵn đại trận phong cấm. May mà trước đó, nhờ sự giúp đỡ của Chu Dật, Vương Lâm vẫn còn một cộng dâm cứu mạng là đại trưởng lão Thi Âm Tông, Tông Thái. Đúng lúc Vương Lâm sắp bị giết, một cỗ quan tài tím đen từ trên trời giáng xuống, Tông Thái xuất hiện kịp thời, nhưng ông ta cứu người cũng không hề vô tư. Tông Thái lập tức hạ một đạo phong ấn lên người Vương Lâm, rồi lao vào giao chiến với lão tổ cự ma tộc. Phong ấn của Tôn Thái kết hợp với ý cảnh trà của Lý Nguyên Phong, hình thành một tầng cấm chế cực mạnh không thể phá giải. Kết quả là linh lực trong cơ thể Vương Lâm không cách nào hồi phục, dù nuốt đan dược cũng vô dụng. Linh lực của hắn liên tục trôi đi, một khi cạn sạch sẽ trở thành phàm nhê không còn pháp lực. Nguyên thần cũng suy yếu đến cực điểm, thậm chí có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đây là lần nguy hiểm nhất của Vương Lâm trong mấy trăm năm tu đạo, ngoại trừ lần năm xưa bị Đằng Hóa Nguyên hủy diệt nhục thân. Sau trận này, tiên căn của hắn bị đoạt, tu vi gần như mất sạch, nguyên thần cũng tổn hại nặng nề. Nhưng chính nhờ đại kiếp ấy, Vương Lâm lại có cảm ngộ sâu hơn về hóa phàm, gặp được Độn Thiên Lão Tổ đối xử rất tốt với mình và còn thu được một trong những pháp bảo mạnh nhất của Chu Tước Tinh, 11 cây hồn phiến.